Đan Vũ Càn Khôn, chương 1226, thăng liền 2 cấp, gocchuyenaudio.com. Đây là, bán thần kiếp, đáng giận tiểu hỗn đản kia xuống dưới Long Hồ mới có mấy ngày vậy mà lại muốn đột phá. Chẳng lẽ hắn ở dưới đó đoạt được cơ duyên gì sao? Long Côn Bằng Vương một mực đứng trên Long Hồ chờ Tần Phàm đi ra, tự nhiên cảm giác được dị động, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng Tần Phàm tiến vào trong Long Hồ lâu như vậy chỉ sợ đã chết. Nhưng bây giờ phát hiện ra hắn căn bản không có chết mà còn có cơ duyên khiến tu vi tăng mạnh. Điều này khiến cho Long Côn Bằng Vương vô cùng kinh ngạc. Đáng giận, bổn vương canh giữ Long Hồ lâu như vậy mà đều không thu hoạch được gì. Tiểu tử này sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế đoạt được cơ duyên? Text được lấy tại truyện phun, nghĩ tới đây Long Côn Bằng Vương càng lộ ra sự ghét hận vô cùng. Phải biết rằng hắn đã ở đây hơn 10 năm nhưng cũng không tìm được thứ gì ở trong Long Hồ. Hiện tại Tần Phàm vừa đến đã đoạt được cơ duyên, bảo sao Long Côn Bằng Vương không nuốt nổi cục tức này. Chỉ là tiểu tử nhân loại kia không phải chỉ là nhị kiếp bán thần sao? Cho dù hắn đột phá đến tam kiếp bán thần thì bán thần kiếp cũng không có khả năng cường đại đến trình độ này. Kiếp lôi như vậy chỉ sợ có thể sánh ngang với lục kiếp bán thần. Ngoài ra, Long Côn Bằng Vương cũng có một vài nghi hoặc. Thật sự bán thần kiếp trên bầu trời kia quá mạnh mẽ, mạnh đến mức hắn cũng phải kiêng kỵ. Oanh, một tiếng sấm nổ vang trời, sau đó một tia chớp vô cùng lớn giống như một cột trụ thẳng đứng đánh vào trong Long Hồ. Khi tiếp xúc với mặt hồ, lôi kiếp xuyên qua không gian chui xuống đáy hồ, đánh xuống Long Cung. Bán thần kiếp muốn nhằm Tần Phàm mà đánh, cho dù hắn có trốn ở nơi nào đi chăng nữa thì bán thần kiếp cũng có thể tìm ra hắn. Cho dù cách mặt đất sâu hơn mấy vạn trượng cũng không thể nào thoát khỏi. Đến, nhìn lôi quang càng ngày càng gần, trong lòng Tần Phàm có chút lo lắng. Hắn nhận ra mình không còn cảm thấy nhẹ nhõm giống như lần trước độ nhị trọng bán thần kiếp nữa. Trong Long Cung, ngay cả không khí thậm chí cũng bị nhiễm điện. Bụi cát đều lưu động theo một quỹ tích huyền diệu, giống như thiên la địa võng đưa hắn vào trong một ngục tù. Cũng chỉ là lôi kiếp đầu tiên thôi mà Tần Phàm đã cảm giác được uy lực của nó so với một kích của Long Côn Bằng Vương còn mạnh hơn mấy lần. Lôi kiếp này sánh ngang với lục kiếp bán thần, tứ kiếp bán thần căn bản không có khả năng ngăn cản được. Cho dù là Tần Phàm cũng không thể đơn giản ứng đối. Rầm rầm rầm, lôi trụ xuyên qua không gian sắp đánh xuống đỉnh đầu Tần Phàm. Trong chớp mắt, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, sau đó cũng dùng sức đạp mạnh cả người phóng lên cái. Lúc này, lân phiến kỳ lân bao trùm toàn thân hắn. Tần Phàm đối với lôi kiếp hết sức kiên kỵ, ngay từ đầu hắn đã kích hoạt trạng thái ma thân kỳ lân. Sau khi đột phá đến tam kiếp bán thần, Tần Phàm sử dụng ma trùng càng thêm thuần thục, khi thi triển ta ma thân kỳ lân càng thuận buồm xuôi gió, có khả năng phát huy được năng lực cường đại nhất. Kỳ lân gào thét, quay mắt nhìn về lôi trụ cực lớn, hắn trực tiếp đánh một quyền lên trời. Đông Thương Hải, chấn trường không, kỳ lân gào thét thân hình như núi cao, há miệng nuốt một cái trực tiếp nghênh đón lôi trụ. Ở giữa không trung hai loại lực lượng va chạm kịch liệt khiến cho không gian chấn động. Nhưng Long Cung có được hệ thống phòng ngự đặc thù, chấn động như vậy không tạo thành hư tổn đối với Long Cung. Ngược lại hệ, gocchuyenaudio.com, thống phòng ngự đặc biệt của Long Cung còn phản xạ lại lực xung kích bắn lên trên Long Hồ. Cả Long Hồ giống như bị thiên thạch rơi xuống, rung chuyển mãnh liệt, đúng vậy. Thực lực của ta tăng lên, kỳ lân gào thét thậm chí có thể chống lại lục kiếp bán thần. Nhìn lôi kiếp đầu tiên tán đi, lúc này Tần Phàm mới hồi phục lại chút tin tưởng. Ầm ầm, nhưng mà rất nhanh lôi kiếp thứ hai lại ngưng tụ chuẩn bị công kích, uy lực so với lần thứ nhất càng thêm khủng bố. Vòng xoáy lôi đình xoay tròn trên bầu trời hóa thành một đầu cự long màu đỏ từ trên 9 tầng trời đáp xuống, uy thế tựa hồ như vạn trượng núi cao có thể trực tiếp đánh hắn thành phấn vụn. Đây là lần công kích thứ hai, chẳng lẽ một kích vừa rồi lợi hại như vậy đã bị tên tiểu tử nhân loại kia đánh tan. Thấy một màn như vậy, Long Côn Bằng Vương tránh xa Long Hồ, không khỏi kinh ngạc. Chỉ có ngăn cản được công kích thứ nhất mới có thể đánh xuống công kích thứ hai. Long Côn Bằng Vương vốn cho rằng một kích vừa rồi Tần Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó hắn gắt gao đánh giá lần công kích thứ hai. Hắn muốn xác định xem trạng thái hình người của hắn xuất ra một kích toàn lực có thể chống cự hay không. Oanh, ngay lúc Long Côn Bằng Vương nghĩ vậy thì Long Hồ lại chấn động kịch liệt, cả hồ nước quay cuồng, thậm chí từng đạo cột nước từ trên mặt nước phóng lên trời, uy thế thậm chí để cho người tam rung động. Đạo lôi kiếp thứ hai qua đi. Trên bầu trời, vòng xoáy lôi đình không có tán đi, ngược lại trở nên hung mãnh hơn, giống như vạn thú lao xuống, một loại chấn động khủng bố không ngừng lan tỏa ra bốn xung quanh. Cho dù Long Côn Bằng Vương cũng không dám đón tiếp, Cái gì, lôi kiếp thứ hai hắn cũng có thể đón đỡ? Điều này sao có thể? Long Côn Bằng Vương kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ rằng Tần Phàm lại lợi hại đến như vậy. Mà nhìn lôi kiếp cuối cùng của bán thần kiếp lần này, Long Côn Bằng Vương cắn răng nói. Dưới uy thế lôi kiếp lần này còn có mang theo công kích đặc thù, cho dù bản thể của ta cũng khó chịu đựng được. Ta cũng không tin tiểu hỗn đản kia có thể thừa nhận. Chuẩn bị chịu chết đi. Lúc này, ở dưới Long Hồ, một tay Tần Phàm giơ lên, lân giáp trên người hắn cũng đã nhuộm đẫm máu tươi. Nhưng một kích vừa rồi của bán thần kiếp xác thực không như bình thường, cho dù là hắn cũng không chịu nổi mà thụ thương. Hiện tại kiếp nạn lôi kiếp thứ ba sắp đánh xuống, thần sắc Tần Phàm trở nên ngưng trọng, nhưng hắn cảm giác được bán thần kiếp lần này không đơn giản. Vòng xoáy lôi đình trên bầu trời xoay tròn với tốc độ cực nhanh, thiên địa lúc này bị một cỗ lực lượng lôi bạo đáng sợ bao phủ. Lúc này lôi kiếp công kích xuống trải rộng hơn phân nửa Long Hồ. Trong đó không có ít yêu thú kinh ngạc nhìn về phía Long Hồ. Xì xì, ở trong Long Cung dưới Long Hồ có một loại chấn động thần bí. Toàn bộ Long Cung phát ra một loại âm thanh quỷ dị, phảng phất như đang sản sinh ra một loại năng lượng kỳ dị. Tần Phàm ở trong Long Cung cũng cảm ứng được sự khủng bố. Toàn thần đã được lân phiến bao phủ, đồng thời hắn còn kích hoạt trạng thái bất tử chu tước. Lúc này toàn thân Tần Phàm là lục giáo, sau lưng mọc lên hắc dực tỏa ra hắc diễm. Hình dáng của hắn lúc này chẳng khác nào chiến thần, ma thần. Hiện tại đây là trạng thái mạnh nhất của Tần Phàm, hắn chuẩn bị tất cả mọi thứ nghênh đón một kích cuối cùng của bán thần kiếp. Cách chương.